Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Nhức nhối vi phạm bóng cười, không thể mãi bắt cóc bỏ đĩa. Luật đất đai sửa đổi cần quy định cụ thể các trường hợp nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cảnh báo về tình trạng nhiều trang mạng xã hội giả mạo bộ và đăng thông tin không chính xác. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay vẫn còn có tình trạng cá nhân tổ chức mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thông tin không chính thống gây nhiễu loạn thông tin. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo các cơ quan chức năng xử lý. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định có hai kênh thông tin chính thức để công bố thông tin. Cổng thông tin Bộ Giáo dục Đào tạo https://moet.gov.vn/pet/home.asbx. Fanpage Bộ Giáo dục Đào tạo tích xanh https://www.facebook.com/thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đến thời điểm hiện tại, Bộ mới công bố ngày thi, chưa công bố lịch thi chi tiết từng ngày. Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Chí Học, 34 tuổi, tạm trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó tháng 1 năm 2022, Học vào làm việc tại một công ty bất động sản có trụ sở trên đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng. Quá trình làm việc, Học được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Lúc này Học lại càng được tin tưởng về chuyên môn và có nguồn lực tài chính. Đến tháng 4, Học nổ với nhiều người trong công ty là mình có mối quan hệ với những người làm trong ngân hàng và lãnh đạo làm cùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó biết nhiều thông tin về các nguồn nhà giá sập hầm hoặc nguồn nhà bị ngân hàng phát mãi tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Học rủ một số đồng nghiệp góp vốn để mua những nhà này, đồng thời đưa ra mức lợi nhuận 3% dựa trên tổng giá trị của sản phẩm nhà. Giá trị của nhà càng cao thì số tiền lợi nhuận càng được lớn. Tin lời Học, nhiều người đã góp vốn từ 30 đến 40 triệu đồng và được trả số tiền hoa hồng như cam kết. Hám lợi, những người này tiếp tục góp tiền đầu tư vào những bất động sản tiếp theo với số tiền tăng dần, có trường hợp lên đến 1 tỷ đồng. Khi đã tạo được niềm tin, những người này tiếp tục góp tiền đầu tư vào những bất động sản tiếp theo với số tiền góp vốn tăng dần theo thời gian. Đến tháng 9, thấy Học không thực hiện theo đúng cam kết, chậm trả hoặc không trả tiền, các bị hại hỏi thì Học viện nhiều lý do để thoái thác, né tránh. Đến ngày 10 tháng 12 là thời điểm Học hứa sẽ trả hết số tiền cho những người tham gia nhưng vẫn không trả được thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Bước đầu làm việc với những người tố giác, Công an thành phố Đà Nẵng ghi nhận Học đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 người với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho những ai là bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc nêu trên, đề nghị liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng gặp điều tra viên để giải quyết. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023, tình hình tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có diễn biến ngày càng phức tạp về số vụ và số người bị thương. Số đối tượng này hết sức manh động, thiếu hiểu biết, thậm chí coi thường pháp luật. Tình trạng này đã gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tội phạm này đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ và có thể hòa giải được. Một số nguyên nhân dẫn đến cố ý gây thương tích như mâu thuẫn xảy ra trong quá trình nhậu nhẹt uống rượu bia say, cơ sở giao tiếp thiếu văn hóa, thiếu kiềm chế, tranh chấp đất đai, tài sản, tranh giành để thể hiện bản thân, vay nặng lãi hoặc liên quan đến tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc. điển hình như vụ việc như sau. Vụ thứ nhất, khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2023, tại quầy sửa chữa điện lạnh thuộc xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, do HTT là chủ quầy. Anh T đang sửa chữa máy móc tại quầy trên cùng LVK, thì có Trần Thái Thương, sinh năm 1988, xã Quyết Thắng, điều khiển xe mô tô trong tình trạng say rượu đến quầy trên liên tục chửi bới anh T và anh K do liên quan đến sửa chữa đồ cho Thương. Anh T gọi ông TDH và con trai ông H là THV cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Quyết Thắng sang căn ngăn thì Thương bỏ về. Sau đó Thương quay lại cầm hai viên gạch đến chỗ anh T đập vào đầu anh T gây thương tích. Thương tiếp tục cầm gạch ném anh T. Sau đó ông H và anh K can ngăn sự việc kết thúc. Anh T đến cơ quan công an trình báo. Hậu quả, anh T bị sưng nề, rách da, chấn thương sọ não tại đầu và được đưa đến Bệnh viện A Thái Nguyên điều trị. Vụ thứ hai, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2 năm 2023, tại quán bán hàng của chị PTT thuộc xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, NVQ có hộ khẩu thường trú tại xóm Soi Mít, xã Phúc Triều, là bệnh nhân tâm thần đến quán của chị T. Lúc này, PTT, sinh năm 1981, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, đang ngồi tại quán trên. Quy uống rượu say đến chửi bới T. Do bực tức, T kéo Quy ra ngoài đường, đẩy Quy ngã đập đầu phía sau xuống đất và dùng tay đấm một cái vào bụng Quy. Hậu quả, Quy bị một vết thương bầm dập ra tại phía sau đầu và điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Cách phòng tránh, để ngăn ngừa đối với tội phạm cố ý gây thương tích, Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân như sau. 1. Ứng xử có văn hóa, lịch sự trong giao tiếp, tôn trọng lẫn nhau, thường xuyên quan tâm, quản lý, giáo dục con em trong gia đình, đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ ngoài xã hội của con em mình để kịp thời uốn nắn, giáo dục, nhất là những thanh thiếu niên biểu hiện hư hỏng, thường xuyên ăn chơi, không quan tâm đến việc học tập, gia đình. 2. Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, nên giữ bình tĩnh, tìm hướng giải quyết, tuyệt đối không sử dụng bạo lực. Trường hợp không giải quyết được thì trình báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ giải quyết. 3. Không vay mượn tiền của các đối tượng cho vay nặng lãi, không tham gia hoặc liên quan đến tệ nạn cờ bạc, ma túy, không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép vì bất kỳ lý do gì. Khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn như chuẩn bị vũ khí, dao kiếm, mã tấu gậy gộc, hãy thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. 4. Các tổ chức đoàn thể cần phát huy hiệu quả hoạt động, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, nhất là mâu thuẫn trong gia đình, trong thanh thiếu niên, không để xảy ra xung đột, đâm chém, dẫn đến thương tích, chết người. Khi phát hiện cá nhân, tổ chức có biểu hiện nghi vấn, đề nghị người dân thông báo ngay cho công an phường xã nơi gần nhất hoặc trực ban công an thành phố Thái Nguyên qua số điện thoại 02083 351 420 để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, dù lực lượng chức năng liên tục ra quân truy quét, xử lý vi phạm về bóng cười, song các cơ sở kinh doanh bị xử phạt nhiều lần vẫn tái phạm. Người sử dụng không bị xử phạt, lợi nhuận khổng lồ từ bóng cười, cộng với những chế tài lỏng lẻo, thiếu sự răn đe, đã khiến cho công tác phòng chống vi phạm này gặp nhiều khó khăn, đối tượng kinh doanh bị xử lý nhiều lần nhân luật. Qua ghi nhận của phóng viên, hiện loại hình các cơ sở kinh doanh có sử dụng nhạc và biểu diễn nghệ thuật như nhà hàng, quán cà phê hoặc với một số tên gọi khác như bar, pub, club, lắc. Các cơ sở kinh doanh trên được thiết kế theo không gian kín, phục vụ đồ uống, có cồn hoặc không cồn, đồ ăn và nghe nhạc. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, nhiều cơ sở hoạt động biến tướng, thiết kế tường cách âm, chỉ chuyên phục vụ đồ uống có cồn, sử dụng nhạc mạnh, có bàn và người chơi DJ trực tiếp biểu diễn nghệ thuật, sử dụng shisha, khí N2O, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Chiếm tỷ lệ lớn trong thành phần khách của các cơ sở trên là những đối tượng có nhân thân phức tạp, thanh thiếu niên, lợi dụng các cơ sở kinh doanh này là nơi tàng trữ, sử dụng, mua bán chất ma túy. Do lợi nhuận cao trong việc kinh doanh khí N2O, nên một số cơ sở cố tình hoạt động lén lút với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau để kinh doanh sử dụng shisha, bóng cười. Thực tế, các cơ sở kinh doanh có sử dụng nhạc và biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, đặc thù có quy mô nhỏ lẻ. Do ở khu phố cổ, phố cũ, các chủ cơ sở tận dụng, cải tạo công năng nhằm tối đa diện tích sử dụng kinh doanh nên các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy không được đảm bảo. Thủ tục cấp đăng ký kinh doanh đơn giản, không cần giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Chủ cơ sở đầu tư nhiều tiền với nhiều hạng mục quy mô khác nhau. Nhiều cơ sở kinh doanh thiếu điều kiện an toàn để hoạt động, như không đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn về an ninh trật tự. Tuy nhiên, khi kiểm tra phát hiện vi phạm, dù lực lượng chức năng kiến nghị để đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn trong chế tài và quy định đối với nội dung này. Chỉ huy đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đánh giá, qua kiểm tra các vi phạm tại cơ sở kinh doanh thường mang tính chất hành chính, do đó chế tài xử lý đối với chủ cơ sở chưa mạnh, không đủ sức răn đe. Việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng không được các chủ cơ sở quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, do bình chứa khí N2O là hàng hóa thuộc danh mục chất hạn chế, do vậy việc xử lý tang vật còn gặp nhiều khó khăn, chưa có quy trình hướng dẫn xử lý cụ thể nên chưa đảm bảo về tiến độ thời gian khi xử phạt vi phạm hành chính. Cũng theo Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, một trong những khó khăn đó chính là loại hình kinh doanh như nhà hàng có sử dụng nhạc, biểu diễn nghệ thuật, quán cà phê có nhạc, pub, lắc, hiện chưa được quy định trong các danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc Nghị định 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ, nên không cần cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Những cơ sở này chỉ được đưa vào diện quản lý theo kế hoạch số 229 ngày 1 tháng 8 năm 2019 của Công an thành phố Hà Nội đối với các cơ sở dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh, vi phạm pháp luật để có kế hoạch phân công, phân cấp quản lý, phòng ngừa xảy ra vi phạm. Chính vì vậy, dù cơ sở vi phạm nhiều lần, song để rút giấy phép kinh doanh lại không hề đơn giản. Thực tế trên đã khiến các chủ cơ sở thêm nhân luật, phớt lờ quy định. Chưa hết, do lợi nhuận cao trong việc kinh doanh sử dụng khí N2O, nên một số cơ sở bất chấp việc bị xử phạt, cố tình lén lút với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau để kinh doanh sử dụng si sa, bóng cười. Theo Bộ Công Thương, N2O là loại khí thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, do Bộ Công Thương cấp phép sản xuất kinh doanh. Khí N2O là nguyên liệu không thể thiếu trong ngành sản xuất công nghiệp như ngành điện tử, sản xuất thực phẩm, sử dụng trong y tế. Tuy nhiên, trong lĩnh vực giải trí, Việt Nam chưa có quy định pháp lý về việc sử dụng khí N2O. Do đó, vấn đề cần quản lý hiện nay là hiện tượng sử dụng khí N2O sai mục đích tại các tụ điểm vui chơi giải trí, gây ảnh hưởng sức khỏe người dùng, an ninh trật tự xã hội. Một số doanh nghiệp vì lợi nhuận đã có các hành vi vi phạm như kinh doanh không có giấy phép, khai báo không đúng mặt hàng nhập khẩu, trà trộn khí N2O lẫn với các mặt hàng khác. Vì vậy, cần thiết phải có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu khí N2O và ngăn ngừa hành vi sử dụng N2O cho mục đích vui chơi giải trí. Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ đưa N2O vào danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, nhằm quản lý chặt chẽ hơn các tổ chức cá nhân kinh doanh N2O. Hiện N2O không nằm trong danh mục các chất ma túy và tiền chất được ban hành theo Nghị định số 73 ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, mà là hóa chất được quản lý chuyên ngành bởi Bộ Công Thương. Cụ thể, N2O thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Số thứ tự 120, phụ lục 2 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất, chủ yếu sử dụng để gây tê, giảm đau trong lĩnh vực y tế hoặc dùng để đóng gói, bảo quản thực phẩm. Hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất kinh doanh N2O được xử lý theo các quy định tại Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016, Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Ví dụ, Điều 10 Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định hành vi vi phạm quy định về giấy phép hạn chế sản xuất kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh quy định. Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Sản xuất kinh doanh hóa chất hạn chế, sản xuất kinh doanh mà không có giấy phép hạn chế sản xuất kinh doanh hóa chất theo quy định. B. Sản xuất kinh doanh hóa chất hạn chế, sản xuất kinh doanh khi giấy phép hạn chế sản xuất kinh doanh hóa chất được cấp đã hết hiệu lực. Hay như phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh khi đã bị cơ quan quản lý có thẩm quyền đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi giấy phép hạn chế sản xuất kinh doanh hóa chất. Như vậy, việc nhập khẩu, buôn bán chất khí N2O để sử dụng trong công nghiệp, phát triển kinh tế xã hội được phép thực hiện, nhưng pháp luật quy định chặt chẽ. Mặc dù N2O không nằm trong danh mục các chất ma túy và tiền chất, nhưng trước tình hình giới trẻ sử dụng bóng cười gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm đến tính mạng, nhất là sử dụng đồng thời với ma túy tổng hợp, chất hướng thần, như vụ việc xảy ra tại công viên nước Hồ Tây, Hà Nội khiến 7 người tử vong. Trong thời gian qua, Bộ Công an đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý. Bộ Công an cũng phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Quản lý Thị trường, Hải quan đánh giá tình hình nhu cầu thực tế sử dụng khí N2O trong nước để có biện pháp siết chặt trong nhập khẩu và bổ sung quy định quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán, kinh doanh khí N2O trong nước, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các mặt hàng hóa chất không rõ nguồn gốc, ngăn chặn thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, yêu cầu cơ sở kinh doanh ký cam kết không bán bóng cười do không phải là hóa chất cấm mua bán và mục đích sử dụng cho con người, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là thanh thiếu niên về tác hại của bóng cười. Hiện Bộ Công an tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng nắm tình hình, xác định thực trạng sử dụng bóng cười và chất hướng thần mới ở trong nước, tham khảo quy định của Ban Kiểm soát Ma túy Quốc tế và các nước trên thế giới về các chất này, khi có đủ căn cứ sẽ đề xuất chính phủ đưa vào danh mục các chất ma túy và tiền chất để có căn cứ đấu tranh, xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển, sản xuất, tổ chức sử dụng trái phép các chất này. Trước mắt, việc cần nâng cao mức xử phạt, rút giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh khí cười trái phép, cũng như xử phạt nghiêm đối tượng sử dụng khí cười không nằm trong danh mục chữa bệnh ở các cơ sở y tế, phục vụ y tế sẽ góp phần hiệu quả hơn trong quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm này.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những điểm mới của dự thảo luật đất đai là sửa đổi thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và người dân. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các quy định pháp luật hiện hành về thu hồi đất nêu ra 4 trường hợp nhà nước thu hồi đất gồm thu hồi đất để phục vụ cho mục đích quốc phòng an ninh, phục vụ cho lợi ích phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và thu hồi theo quy định của pháp luật, vì đe dọa tính mạng của con người. Trong các trường hợp thu hồi đất vừa nêu thì mục đích thu hồi đất phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là quy định dễ bị lợi dụng vì lợi ích nhóm, gây nhiều bức xúc, khiếu kiện và cũng là nguyên nhân phát sinh ra tham nhũng trong quản lý đất đai, khiến nhiều cán bộ vướng vòng lao lý. Từ thực tế đó, dự thảo sửa đổi luật đất đai lần này đã có những quy định chặt chẽ hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Song theo nhiều chuyên gia và người dân, những quy định trong dự thảo vẫn mang tính chung chung mà chưa có quy định rõ ràng về mục đích, tiêu chí cụ thể về sự cần thiết phải thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Luật sư Nguyễn Ngọc Trâm, Hội Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam đề nghị luật đất đai cần có những quy định cụ thể, chi tiết đối với từng trường hợp nhà nước thu hồi đất vì lợi ích công cộng.
Thu hồi đất là cái vấn đề liên quan đến nhiều tổ chức, lực lượng và quyền lợi và sinh kế của người dân. Đây cũng là một trong những lĩnh vực nhạy cảm và có nhiều cái khiếu kiện. Do vậy nên có cái quy định cho những cái trường hợp cụ thể để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, chủ đầu tư và người sử dụng đất, đồng thời giúp các địa phương có cái sự chủ động hơn trong việc khi thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, theo quy định của Hiến pháp 2013, nhà nước được quyền thu hồi đất, song phải đảm bảo 3 điều kiện, trong đó có điều kiện là thuộc trường hợp thật cần thiết. Thực tế, thời gian qua, khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế vì lợi ích công cộng, các cơ quan chỉ dựa vào sự tự thuyết trình về tính cần thiết của chính mình hoặc do chủ đầu tư dự án đưa ra, dẫn đến việc thực hiện theo ý muốn chủ quan, dễ gây ra lạm dụng thu hồi đất tràn lan, thậm chí có tình trạng nhiều dự án sau khi được thu hồi đất thì 10 năm sau chưa triển khai hoặc triển khai dở dang, không giữ được mục đích của việc thu hồi đất ban đầu. Vì vậy, luật đất đai sửa đổi lần này cần quy định các tiêu chí cụ thể xác định thật cần thiết, chứ không thể căn cứ vào sự tự thuyết trình của chủ đầu tư dự án như trước đây.
Cho dù nhà nước có thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, vì mục đích phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng đi chăng nữa, thì vẫn cần phải có yếu tố thật cần thiết và phải được quy định trong luật. Tuy nhiên, luật đất đai hiện hành không có quy định thế nào là trường hợp thật cần thiết. Do đó, để tránh những trường hợp tùy tiện, không thống nhất và dễ bị lạm dụng, thì cần quy định ngay trong luật đất đai sửa đổi lần này những tiêu chí cụ thể để xác định thế nào là thật cần thiết và theo đúng yêu cầu của Điều 54 Hiến pháp năm 2013.
Nhiều ý kiến băn khoăn về thu hồi đất để thực hiện dự án vì lợi ích quốc gia và cộng đồng, trong khi dự án luật không có những quy định rõ ràng thế nào là dự án vì mục đích quốc gia và cộng đồng. Điều này sẽ dẫn đến sự lạm dụng của các cơ quan cá nhân có thẩm quyền thu hồi đất của dân một cách tùy tiện. Luật sư Trần Hữu Huỳnh, nguyên Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, nêu ý kiến.
Toàn bộ khoa học pháp lý của Việt Nam giải thích được là thế nào là dự án phát triển vì lợi ích của quốc gia, của cộng đồng không? Nếu không giải thích được thì chúng ta lại buộc phải làm một cái việc khác nữa, tức là riêng với dự án mà phát triển về thương mại thì chúng tôi đề xuất một chính sách bồi thường và hỗ trợ riêng, một quy chế riêng cho cái loại dự án này.
Đa số ý kiến đóng góp của các chuyên gia và người dân đối với quy định các trường hợp nhà nước thu hồi đất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi đều có chung quan điểm. Nhà nước chỉ nên thu hồi đất để thực hiện các dự án vì quốc phòng, an ninh và chỉ thu hồi đất bồi thường đối với số lượng hạn chế các dự án thực sự quan trọng trực tiếp vì lợi ích quốc gia, cộng đồng, nhưng cần có danh mục dự án rõ ràng. Ngoài các dự án này, nhà nước không đứng ra thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án như trước đây. Nhà nước chỉ phê duyệt chủ trương thực hiện dự án và hướng dẫn chủ đầu tư về quy trình, thủ tục bồi thường và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các chủ đầu tư sẽ phải tự thỏa thuận mức bồi thường với người sử dụng đất khi triển khai thực hiện dự án.
Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió ở hồng.
Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió nhớ đồng làng quê, cánh cò bay trên thảm lụa
đời tự do tràn chứa bao tình.
Em có ngại chi mưa nắng ở hồ.
Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm để mâu ra anh nắng sạm.
Thôi mà chi sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy quang. Chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió ơ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió anh nhớ đồng làng quê, cánh cò bay trên thảm lụa
đời tự do tràn chứa bao tình.
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi, mưa nắng ớ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm để màu xanh nắng xa.
Hỏi mà chi sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy quang. Ơ hò ơ hò,
cá bạc đầy quang để màu xa anh dám hồng.
Lúa vàng chịu bông cho má hồng em tươi thắm, đôi ta chịu thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển dẫu muôn trùng mà băng qua. Ơ hò hò em, hò ơ hò để ruộng đồng ta vuông trồng, hò ơ hò để biển khơi kéo lưới nồng. Ơ
mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các lĩnh vực biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 5. Bổ sung Điều 8A vào sau Điều 8 như sau. Điều 8A, vi phạm trong việc thực hiện quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học. 1. Phạt tiền từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau. A. Để một hoặc các nhà khoa học nước ngoài, nhà khoa học Việt Nam tham gia hoạt động nghiên cứu không đúng theo quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học. B. Thực hiện không đúng một trong những mục tiêu của hoạt động nghiên cứu theo quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học. C. Thực hiện không đúng một trong những nội dung chính theo quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học, trừ trường hợp thuộc đối tượng phải xử lý hình sự. D. Thực hiện nghiên cứu không đúng vị trí tọa độ khu vực biển theo quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học. D. Thực hiện nghiên cứu không đúng phương pháp theo quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học. E. Sử dụng không đúng phương tiện, thiết bị nghiên cứu theo quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học. G. Thực hiện không đúng lịch trình nghiên cứu, các cảng đến, đi theo quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học. H. Vi phạm về thời gian nghiên cứu theo quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học. I. Mang vật liệu nổ, hóa chất độc để thực hiện nghiên cứu khoa học không đúng theo quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học. 2. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm K khoản 1 điều này. 6. Bổ sung điều 8B và sau điều 8A như sau. Điều 8B, vi phạm các quy định về nghĩa vụ của tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. 1. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau. A. Không báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường khi kết thúc hoạt động nghiên cứu. B. Không có báo cáo chính thức về kết quả nghiên cứu khoa học cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 6 tháng kể từ khi kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học. 2. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết về phương tiện, thiết bị, chi phí cho nhà khoa học được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cử tham gia nghiên cứu. 3. Phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi thay đổi về nội dung chính trị, vị trí, tọa độ, phương pháp, phương tiện, thiết bị, lịch trình khi thực hiện nghiên cứu so với quyết định đã được cấp phép khi không có quyết định sửa đổi bổ sung quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học. 4. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp tài liệu, mẫu vật gốc cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 6 tháng kể từ khi kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học. 5. phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi mang vào vùng biển Việt Nam phương tiện thiết bị khác để phục vụ nghiên cứu khoa học có khả năng gây thiệt hại đối với người, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường biển. 6. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với hành vi không hoàn thành việc tháo dỡ và đưa ra khỏi vùng biển Việt Nam các phương tiện, thiết bị nghiên cứu trong thời hạn 30 ngày từ khi kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.